phải không? Nhìn cái mặt tôi sáng ra, tôi tỉnh bơ ra, phải không? Tôi, I don't care, ta luôn, không biết sợ gì hết á. Rồi á, là cái mặt sáng mắt à. Chứ khoe tôi giỏi, nhìn cái mặt tay thùi, nhìn tôi giỏi đâu có giỏi đâu, phải không? Bỏ đi. Đó, cái phần nói khi người kia biết mình nó láo một lần á, phải không? Khi người nào đó, thì từ đó về sau họ không tin mình nữa, dù là sau đó mình nói thiệt. Có phải không quý vị? Nguy hiểm lắm, nguy hiểm vô cùng mà. Theo mình á, có nói có không có thôi, đâu có sao đâu, người ta đâu có bắt phạt mình đâu, phải không? Nói láo làm chi? Nghĩa là tôi giỏi đâu cần đâu, miễn sao mình giải thoát được rồi. Bây giờ Đức Phật mới bắt đầu đi chuyển vô cho quý vị này, là cái khẩu nghiệp. Cái ông kia ông hứa như vậy, tính ra là cái khẩu nghiệp khoe khoang của ổng, nói được mà làm được, năng thuyết bất năng hành, phải không? Ta nói vậy đó. Đức Phật nói cái bệnh khẩu nghiệp này nè, cái khẩu nghiệp này cái thói quen nó láo rồi. Anh đi đâu á là nói cái miệng à, cái khẩu nghiệp này cái miệng á khó sợ lắm quý vị. Có nhiều ông cái miệng nghĩa là xấu lắm, cái miệng kêu là nói nó sằn đó. Tới nhà người ta khó cửa, cộc 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 cộc. Ê mở cửa đi, buổi chết hết rồi sao không ai ra mở cửa cho tao vậy? Nhà người ta mới ăn băng da, ta mới giờ về tới gõ cộc à. À sao không ai mở cửa cho tôi vậy? Buổi chết hết rồi sao không ai ra? Mà nói người ta cái câu ác khẩu. Cái ông kia ông ra nói anh nè, trời ơi nhà em mới ăn băng da, mới nhà về đây ở. Anh tới anh nói cái câu gì mà ác độc vậy? Nó ác độc cái gì? Trời ơi, tao nói gì thôi chứ tao chết đâu. Rồi ông kia nói anh biết không, cái nhà này nè em mới mua về, rồi em phải lo sửa sạn này nọ, ăn băng da xong rồi em phải lo sửa sạn. Nói mày sửa sạn chi nhiều, mày giờ mày phải lo mày chấm mày nói nè, cái ít bữa rồi nó sập nhà chết hết nhà mày giờ. Được nói nữa, sửa không có được, sửa không có được. Ông kia nói gì? Cái ông nói chứ chợ anh mở miệng ra là tạm rù rủa thôi, tại cái miệng tao quen vậy đó, chứ chuyện thiệt ra cho bụng tao cũng nghĩ. Thấy chưa, cái miệng ác khẩu lắm, mà ác khẩu này cái bệnh khẩu nghiệp này là cái thói quen, thói quen. Ừ. Hôm trước cô có kể cho quý vị nghe cái chuyện là làm gì có chuyện đó đó, thấy không? Ông kêu mất cái giếng đó, nhớ không? Đó cũng là cái khẩu nghiệp này quen rồi, sửa khó lắm nha quý vị. Mình nên sửa lại khi mình đã mở miệng ra sắp nói, mình nói sao? Thôi. Cái bệnh ngã mạng, cái bệnh khoe khoang này nó làm cho hứa ẩu, nói láo và nói nhiều, nói liều đó. Đây mình phải biết là cái bệnh của mình là do cái miệng. Mình nói láo, nói hứa ẩu, nói liều mà không có thực hành được là do cái khẩu nghiệp của mình đó. Mình phải coi lại, mình phải thức tỉnh lại. Đức Phật nói khẩu nghiệp là cái gì? Đó, Đức Phật mới chỉ cho quý vị cái khẩu nghiệp nè. Đức Phật nói khẩu nghiệp tức như là giọng ngôn, ỷ ngữ, lượng thiệt, ác khẩu. Cái miệng này có mấy? Có bốn cái tội như nãy đó. Là thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba, là thật thiện nghiệp, phải không? Cái giọng ngôn này là nó láo đó. Chuyện không thì nói có, chuyện có thì nói không. Nhưng mà khó lắm, khó trường quý vị, khó tu lắm. Cái miệng này tu không được, khó tu lắm. Mình phải để ý cho nó dữ lắm. Còn là ý ngữ là nói theo dệt, nói thêm bớt. Nói theo dệt, nói thêm bớt tức như là khoe khoang ngã mạn. Nói theo dệt thêm bớt này, người ta đang đau khổ, nói thôi mày tự tử mày chết đi chưa rồi, sống chi? Tao thấy mày sống mày đau khổ, mày tắt cổ mày chết chứ nhầm. Đó rồi, nó là suối người ta chết quá vậy. Này nó thuộc về cái lời này nè, ý ngữ đó. Nói thêm bớt, nói những lời trao chuốt làm sao mà cho người ta có hại mà mình có lợi vậy á. Nên cái bệnh khoe khang ngã mạn này là cái bệnh của cái ông này nè, cái ông mà thuyền lái thuyền đó, đó là cái bệnh đó. Thì lưỡng thiệt ở đây là nói hai đầu quý vị biết rồi, nghe chuyện của bà này cái đem học bà kia, rồi bà kia bà tức quá bà nói làm gì chuyện của tao á, mất mớ với ông nội nó sao mà nó nói chuyện tao. Cái tự nhiên cái đem chuyện bà kia học lại bà nọ, cái hai bên đâm thọc qua lại. Nhưng mà hai bên cần bỏ không? Cần cái người nó qua nó lại lắm, tại họ nghe họ tin mà, cho nên hai bên nó đều cảm ơn bỏ hết á. Hai bên ta có hại nhưng mà cái người đâm thọc có lợi, phải không? Đó. Rồi ác khẩu tức là trù rủa người ta đó, trù rủa người ta đó quý vị.
Để đây luôn đi, đầu tiếp tục có chuyện cho mấy vị nghe ha.
Đó, mạng nè, mạng tất nhiên là kiêu căng. Cái này á, ngàn đời ngàn kiếp khó sửa, rất là khó sửa. Hơn chút xíu là thấy ngã mạng. Không như mà thấy mình thấy mình giàu giàu, mình dài cái nhà là sao? Mình đi cái mặt mình có lên. Lúc đó mấy người mà đi ngó lên á, mình biết cái người ngã mạng mà đi ngó lên á, mình đâu ghét, đâu ghét người ta đó vậy. Mấy người đó nó mòn cái gót trước, nó không có mòn trước mà nó mòn cái gót, tại vì ta đi ta ngó lên ta xỉa nè, là cái gót đó nó mòn á, cho nên người ta cái đi ta cống cao ngã mạng á. Còn mình đi mình khiêm tốn mình đi sao? Cái đằng trước mặt nó mòn trước. Mấy người đó mà hỏi mình may áo á, mà mấy người ngã mạng làm may áo cái tàn sao nó gắn nó tàn trước. Để ta ngưỡng ngưỡng mà tới giờ. Còn mấy người mà khiêm tốn thì may trước ngắn người ta dài. Ta đúng cũng đúng vậy nè. Cho đứt bà lai đập bài đi cũng đúng đúng. May trước ngắn là chút. Cười á. Ở đây mạng này nó có tới 7 loại luôn mấy vị. Khó trừ á. Mình mà mình có tiền nhiều hơn chút đó, tự nhiên mình thấy mình cao hơn người kia chút, ngộ lắm. Bởi cái người nghèo họ chơi với người giàu quá họ không chơi, tự nhiên họ đứng bên cái người giàu kia họ tự thấy họ thấp hơn chút, không chơi một cảm. Cho nên ít chơi lắm, ta chơi bằng nhau mà, phải không? Cho nên kệ đó, những người giàu người ta thấy người ta không có ngã mạng mình chơi được chứ có gì đâu. Nhưng mà mấy cái người mà khoe khoang mà người ta ít cái chơi như vậy. Cho mình nói coi, cho mình nói láo một lần nó tâm tin mình, nó từ đó sao tâm tin mình ta khó vậy á mấy vị. Ở đây mạng tức là kiêu căng. Kiêu căng này á nó có 7 loại, cho mình đọc mình học này qua là mình biết mình nó loại nào. Mạng ở đây là kiêu căng, nghĩ mình hơn người khác. Mình á, mình nghĩ vậy thôi, mình tự nghĩ mình hơn người ta nha, nhưng mà chưa chắc là mình hơn. Tại vì mình hơn tài, nhưng mà mình đâu có hơn đức đâu, phải không? Rồi cho nên mình mấy người kiêu căng này họ nghĩ là họ hơn người, nhưng mà họ nghĩ thôi. Đội ngã mạng này nè, tự thấy mình giỏi mà xem người khác dở hơn mình là ngã mạng. Nó có đối tượng rồi, nó có đối tượng, phải không? Mà ngã mạng rồi quá mạng nữa. Quá mạng ở đây là mình bằng như người, nhưng mà tự là nghĩ rằng mình hơn họ. Mình với người ta bằng nhau rồi nè, mà mình lại nghĩ mình hơn người ta, quá hơn người ta chút, gây là quá mà. Là mình tự nghĩ hết. Cái này mạng quá mạng nữa. Là hồi nãy mình bằng, bây giờ mình kém là thấy chưa? Mình kém hơn người ta, nhưng mà mình tự nghĩ rằng mình hơn. Mình kém hơn mà mình tưởng là mình hơn. Hoặc là mình bằng người ta. Còn ti liệt mạng này nè, là mình thua kém người nhiều á, nhưng mà mình tự nghĩ rằng mình thua kém ít chứ. Thua ít cũng thua, nhưng mà thua ít, thấy không? Thua ít nó giàu, nó bạch kiểu với tao cũng giàu, nó 800 ngàn. tao có đâu có thua nó nhiều đâu, tao thua ít thôi, thấy không? Mày mua chiếc xe 30 ngàn chứ, chiếc xe tao cũng 20 ngàn, thua ít chứ. Nghĩ vậy đó. Bạn là mày học lớp, mày học đại học chứ tao là học lớp 12 à, thấy không? Cũng vậy. Cho nên lúc nào mình cũng thấy mình không thua người ta, mình cũng phải bằng nghĩa qua là cánh kém chút rồi. Còn tăng thượng mạng này á, là nó chưa chứng quả mà tự cho rằng mình đã chứng ngộ. Cho nên cái người tăng thượng mạng này á, là cái người không có bao giờ chứng đạo hết. Cái là đại vọng ngữ. Cái đại vọng ngữ này á, nó làm cho mình thối, tối lui và đọa địa ngục. Cái đại vọng ngữ này đọa địa ngục đó. Còn tà mạng này nè, tất nhiên là cái người đó họ tu theo tà đạo mà được chút ít bùa phép á, được chút ít bùa phép ở trong tà đạo đó, thì họ tự khinh người lắm. Họ nghĩ là họ có quốc bùa có phép. Họ sẽ bắt này bắt kia, họ làm cho người này phải điêu đứng, người kia điêu đứng. Họ thấy họ tự rộng rồi, họ khinh người. Bởi cái bệnh mà ngã mạng này nè, nói láo này nè, nó có nhiều cái câu chuyện mà các bậc cổ nhân ta hay nói đó quý vị. Thì hồi xưa có cái ông vua Tuyên Dương Đức Tề, ông thích nghe thổi sáo đó quý vị. Mà ông Tuyên Dương Đức Tề này ông thích nghe thổi sáo, mà mỗi lần ông thích thổi sáo gì là ông trộn vô là cả trăm người thổi sáo thổi một lần thôi, thổi một lần cho ông nghe mới đã lâu tài đó. Thì ở trong khi đó có một cái ông kia gần, thì có cái ông kia ông biết thổi sáo đâu nè, cái ông Đông Quách Tiên Sinh đó, ông biết thổi sáo mà ông biết sao ông trà trộn vô, ông vô trong cái đoàn thổi sáo này được. Mỗi lần ông vua nghe thổi sáo vậy thì ông thưởng cho mỗi người kia tiền á. Thì cái ông Đông Quách Tiên Sinh này ông cũng vô trong cái đoàn đó luôn, ông thổi thì cũng thời gian cũng ra mấy chục năm trời ông hưởng bổng lộc. Sau này thì ông vua Tuyên Dương này, Đức Tề này mất, Tề Tuyên Dương mất đó, thì cái ông con lên là ông vua ông vua Mẫn Dương lên, Tề Mẫn Dương lên, thì ông Tề Mẫn Dương là ông vua con. Khi mà ông lên ông nói chứ thổi sáo mà thổi cả đám vậy sao nghe được, phải không? Phải thổi một người ra mới nghe năm trăm, thổi từng người á. Bữa nay ông này ông kêu ông này mai bắt tâm tới ông khác vô thổi cho ông nghe, thổi mới nghe tâm trầm, mới là nghe dìu dập chứ thổi cả đám vậy té ra đánh trống thổi kèn còn gì nữa. Cái ông khi mà ông vua ông trộn từng người vô để mà thổi cho ông nghe đó, thì ông Quách Tiên Sinh này sao tối hồi ông biết thổi làm sao, vô là bay đầu á, ăn bổng lộc biết nhiêu năm. Thì cái ông Quách Tiên Sinh này lập đặt cái xin đi xuất ngoại qua nước khác ở, không dám ở đó nữa, không dám ở trong nước đó nữa, tại vì mình dối á, mình dối trá đó, phải không? Mình dối trá cho nên mình không dám ở đó. Khi mà dối trá rồi khó lắm, người ta không tin mình đâu, người ta ghét lắm. Cũng như có cái con cú mèo với con chim gáy á, một hôm á thì con chim cú mèo á có cái câu chuyện á. Con chim cú mèo nó tới nó nói anh con chim gáy, nó nói anh chim gáy à, tôi sắp dọn nhà đi qua nước khác rồi, à, tôi bữa nay tôi tính từ giã anh nha. Thì chim gáy nó hỏi vậy chứ, vậy chứ anh từ giã tôi đi nước khác vậy, tại sao mà anh ở đây mà đi nước khác? Cú mèo nó nói anh biết không, tôi ở đây á, ai nghe tiếng kêu của tôi cũng ghét hết á, ta lấy đá ta ném tôi à, tôi kêu cú cú là nó ném lấy đá ném tôi à, thành tôi chắc tôi phải đi qua bên nước khác tôi ở. Thì chim gáy nó nói chứ anh ở đây anh cái tiếng của anh ta kêu, anh kêu lên ta ghét ta ném đá vậy chứ anh qua nước khác nó không ném mà, nó không phải không, tại cái tiếng của anh nghe thấy nó rùng rợn quá mà anh chẳng có làm cho ai được vui vẻ mà cái cú hoài tôi ớn á, giống như là không ai vậy. Thì bây giờ anh đâu cần thay đổi cái chỗ ở đâu, anh thay đổi tiếng kêu anh thôi, phải không? Anh làm sao cái tiếng kêu của anh đừng cú đâu mà anh hót lãnh lót như tôi vậy hả, thì anh ở đây thôi, ở đâu mà cũng chả như thế, ai người ta đâu có thích đâu, hãy chỗ này không thích thì chỗ kia cũng đâu có thích đâu, mà anh phải đi. Cái cú mèo nó trời giờ không biết làm sao nữa, tôi ở đây tôi kêu người ta cũng ghét, rồi qua nước khác tôi kêu tao cũng ghét, thôi bây giờ nếu mà anh nói vậy thì tôi đổi. Bởi Đức Phật biểu mình á, đổi tâm chứ đừng đổi cảnh. Mình ở với người ta như vậy á, trong nhà mình có những việc xảy ra không thích á, thì mình sửa cái tâm lại, mình hiểu mình coi tới mình sao mình ta không thích, mình sửa cái tâm chứ đừng sửa cảnh. Có nhiều người hay chồng sống được nhau với tôi vậy không cần, mình sửa lại, mình sửa tâm lại, nói mình sửa tâm lại. Cho nên á, Đức Khổng Tử cũng vậy, ông thầy Tăng Tử ông nói á, ở đời này nè có ba cái điều á mà phải học, mà ông Tăng Tử ông nói có ba cái điều á mà ông không học hoài mà ông học không được. Đức Khổng Tử có ba cái điều rất là hay mà ông học hoài không được. Điều thứ nhất á, thì á thấy người ta được một điều gì phải á mà quên cả trăm điều ấy của người ta rất là khó, phải không? Vì vậy á, thấy người ta có được điều tốt thôi mà mình không nhớ lại 100 điều xấu của người ta là cái người rất là khoan dung. Ông nói hoài cũng được, ông nói con ha, ai mà làm tốt con chứ con nhớ mấy cái điều xấu của người ta hoài con không có bỏ qua được, mà con học thầy hoài cũng được. Điều thứ hai á, thì á thầy á thấy người ta làm gì nhiều phải thì thầy vui vẻ quá trời, thì cũng giống như thầy làm đó, thầy rất là vui. Thì cái đó là thầy con người là vô ngã, không có bạc, không có bản ngã, không có ngã mạn cống cao, thấy người ta làm điều tốt với mình vui, mình vui. Còn á, điều thứ ba đó, thấy người ta làm điều hay á, thì thầy không có nói là bữa tôi làm vậy, bữa tôi sẽ cố gắng tôi làm vậy giống chị, không bao giờ. Mà thầy á, âm thầm làm tin, mà thầy làm theo thôi. Vậy đó, là ba cái điều đó con học hoài mà học được. Bởi vậy ở đời á, ngộ người ta hả, ở đời người ta tính mọi chuyện làm sao cho người ta có lợi, miễn có lợi là người ta sẵn sàng, ta nói ra sẵn sàng với ra những cái điều mà miễn sao có lợi cho mình mà có hại cho người khác. Bởi vì người ta mới nói dốc, người ta khoe khoang cống cao ngã mạn rồi. Còn nếu mà người ta không thấy gì lợi thì người ta sẽ khoe khoang cống cao ngã mạn. Thì bây giờ cô kể thêm chuyện đó cho quý vị nghe. Thì nói về chuyện ăn gian á, ăn gian thì có một hôm cái ông bụng nhậu rồi nè, có một ông bụng nhậu, ông đi về ông say quá trời, ông đi về ông say, uống rượu về ông say quá trời, ông bò vô nhà luôn á. Thế thì ông bà vợ thấy ông chồng say quá bò về nhà mà đi vô cũng không nổi nữa. Thì bà vợ mới nói ông này là mỗi lần đi nhậu về á là không có chịu, mỗi lần đi nhậu về á thì biết bao nhiêu người, ông cứ nhìn đi, biết bao nhiêu người người ta đi nhậu về á, ta tỉnh bơ à, ta về nhà ta cũng còn tỉnh nữa, mà tại sao mỗi lần ông nhậu quá hả, ông về là ông say mềm à. Đúng là ông á không biết ăn gian mà. Ông nói vậy, bà nói ông á, đúng là không biết ăn gian. Ông mới biết ăn gian chứ, ông đi nhậu ông mới biết ăn gian chứ, là ông để say mà vậy. Cái ông chồng mới nói chứ, trời ơi tôi ăn gian lắm á, bà không biết á. Bà biết không, tôi đi khi mà tôi nhậu tôi ăn gian chứ sao rồi không ăn gian. Khi mà tôi thấy mấy cái thằng kia nó không nói chỗ khác là tôi uống thêm ly nữa. Trời ơi ăn gian gì gì kỳ á. Ông nói vậy, bà nói chồng của bà hả, tôi cũng biết ăn gian, tôi là ăn gian số 1 đó, nhưng mà tại say thì say chứ. Ông nói đây là tôi nói với bà nghe, mấy bữa là tôi uống thêm ly đâu có thấy, nhưng mà nãy nè nó rồi nó gom nó cho khác, nó nói giống rồi không, mà tôi uống ba ly rồi. Bà đâu có hay, bà nói chồng bà biết ăn gian tại vì say say chứ. Bà nói đó em, tôi nghe lời bà đi nhậu phải biết ăn gian. Ta ăn gian là sao, ý của bà ăn gian là sao, khi người ta uống hai ly thì mình đủ uống, mình giả bộ mình ăn đâu à, mình uống ít chút mình lát mình về nhà đâu có say. Còn bà ổng nghe lời bà vợ, không biết anh đi nhậu anh nhớ ăn gian nghe, là ý là biểu là uống ít lại, người ta bắt mình uống mình giả bộ mình nhấp nhép thôi thì ăn gian. Ông nói chứ ông gian là người ta nói cho bác uống thêm một ly nữa, còn ta nói cho bác uống thêm ba ly nữa, về nhà ở say dữ rồi. Bởi cười bởi trời như người ngu mà mất giờ á. Giờ hết giờ á thì sao học hai cái chuyện nữa ha. Về về nhà cái gì vậy, mấy ông xảo gì ăn gian á, về nhà ổng á ổng sáng say chiều sỉnh luôn.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây giờ đã ở đây, biết chiều tim tím phủ ngàn cây, biết hoa đang nở chim đang hót, biết Phật trong tôi đang hiền bày, biết Phật trong tôi đang hiền bày, biết Phật trong tôi đang hiền bày. hiện tại tâm tôi đang ở nhà, không tìm quá khứ đã trôi qua, tương lai chưa đến đừng mơ mộng. Thực tại mới là chính của ta, thực tại mới là chính của ta. Lòng tôi bình thản chẳng suy tư, duyên hợp duyên tan tâm nhức nhường. Lòng tôi bình thản chẳng suy tư, duyên hợp duyên tan tâm nhức nhường. Duyên hợp duyên tan tâm nhức bây giờ đang ở đây, biết chiều tím tím phủ ngàn cây, biết hoa đang nở chim đang hót, biết Phật trong tôi đang hiền bày, biết Phật trong tôi đang hiền bày, biết Phật trong tôi đang hiền bày. Hiện tại tâm tôi đang ở nhà, không tìm quá khứ đã trôi qua, tương lai chưa đến đừng mơ mộng. Thực tại mới là chính của ta, thực tại mới là chính của ta. Lòng tôi bình thản chẳng suy tư, duyên hợp duyên tan tâm nhức nhường. Lòng tôi bình thản chẳng suy tư, duyên hợp duyên tan tâm nhức nhường. Duyên hợp duyên tan tâm nhức nhường. Một gốc thông già sừng sững đứng, hiện nay tại đây và bây giờ, hiện nay tại đây và bây giờ.